Xin chân trọng kính chào hội thánh. Cách đây một thời gian, nhật báo Philosophy bang Mississippi có đăng một bài báo ghi rằng có một cô gái có nhiều gánh nặng, nhiều áp lực xảy ra trong cuộc sống. Cô cảm thấy gán sống quá nên cô tìm đến cầu Mississippi River, dự định nhảy xuống đó tự tử. Có một chàng trai đi ngang để ý thấy cô gái này trong cái vẻ mặt thì e rằng là cô sẽ nhảy xuống cầu tự vẫn, cho nên anh ta dừng lại quan sát. Thì đúng như suy nghĩ của anh ta, cô gái này nhảy xuống cầu thì lập tức anh chạy tới và nhảy xuống cầu. Nhưng anh ta quên một điều là mình không biết bơi. Anh kêu lên: "Cứu tôi tới, cứu tôi tới!" Cô gái tự tử, tự nhiên nghe bùm một tiếng sau khi mình nhảy, rồi lại nghe "help me, help me". Cô trồi lên lại thấy có một người đang sắp chết. Cô ta tới dìu anh đó và bơi vào trong bờ. Mà việc nó không giống như mình suy nghĩ. Anh kia thì nghĩ rằng là mình có thể cứu cô gái, nhưng không ngờ chính cô gái mới cứu mình. Cô gái nghĩ rằng mình sẽ tự tử, nhưng sau công việc có ý nghĩa, cô bỏ ý định không tự tử nữa. Mọi việc không giống như mình suy nghĩ. Sáng hôm nay nhà tôi tới đây thì nghĩ rằng là mình sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ nhà tôi chịu không được nổi rồi và con tôi trở về rồi. Mọi việc nó không giống như mình suy nghĩ. Thưa quý vị, đề tài bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là: có phải đó là Ngài, thưa Chúa? Đây là nhan đề của một quyển sách, tác giả là ông Lauren Kermanen. Từ đời của ông nội bắt đầu tin Chúa, rồi ba tin Chúa, rồi ông cũng tiếp tục tin Chúa. Và Chúa đã dùng cuộc đời của ông chỉ là một người bình thường thôi, nhưng đã làm một công việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Ông viết ra quyển sách với nhan đề: có phải đó là Ngài, thưa Chúa? Từ không biết, không nhận ra Chúa là ai, không hiểu Chúa là đấng như thế nào, cho đến lúc Chúa sử dụng cuộc đời của mình chỉ trong một thời gian ngắn, mà ông phải viết lên những sự ngạc nhiên của mình. Tôi mượn cái nhan đề của cái quyển sách này để làm đề tài cho bài chia sẻ của chúng ta buổi sáng hôm nay. Dựa trên câu hỏi một người mà Chúa đã lựa chọn một cách rất là đặc biệt để phục vụ Chúa, đó là dân Baptist. Và có lẽ câu hỏi của dân Baptist cũng tương tự như vậy: có phải đó là Ngài, thưa Chúa? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi tương tự giống như vậy không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa dắt dẫn cho chúng ta. Vì sao mà có những lúc tôi hay quý vị chúng ta cũng đã đặt câu hỏi: có phải đó là Ngài, thưa Chúa? Chúng ta cầu nguyện: kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, Ngài đã đến là để cho chiên được sống và được sống sung mãn. Mục đích của Ngài đến là để làm thay đổi cuộc đời của chúng con, từ chỗ xa cách bây giờ được đem lại gần với Đức Chúa Trời. Từ chỗ đã bị loại bỏ đi, bây giờ Chúa tiếp nhận làm con của Chúa. Từ chỗ chết mà bây giờ chúng con có thể kinh nghiệm được sự sống. Cảm ơn Chúa về tất cả những việc Ngài làm. Chúa ơi, đã có lắm lúc trong cuộc đời của chúng con đối diện với những thử thách mà chúng con đã phải đặt câu hỏi: thưa Chúa, Ngài còn hiện diện đây không? Thưa Chúa, Ngài vẫn còn linh nghiệm không? Xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu chúng con đã có những lần dạ dột đặt những câu hỏi tương tự như thế với Ngài. Buổi sáng hôm nay xin dùng lời của Ngài và cho chúng con thấy được sự trả lời của Chúa cho chính mình trong mọi cảnh ngộ. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta sẽ học với nhau qua sự việc mà dân đã sai các môn đồ của mình đến để hỏi Chúa Giêsu. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học với nhau đó là đấng cứu chuộc sẽ đến. Điều thứ hai chúng ta sẽ học với nhau đó là đấng cứu chuộc đã đến. Và điều thứ ba là đấng cứu chuộc vẫn còn đó. Thứ nhất chúng ta học với nhau về đấng cứu chuộc sẽ đến. Giăng Baptist là một người được Đức Chúa Trời lựa chọn, và ông đã đến để làm thay đổi cái hoàn cảnh xã hội ngay trong thời đại của ông đang sống. Nhưng bây giờ khi ở trong tù ngục, ông nghe về những hoạt động của Chúa Giêsu, thì ông đã sai người đến và hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi: có phải Thầy là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Có nhiều người thì giải thích khác nhau, cho rằng có thể là ông dân biểu các môn đồ đi bởi vì muốn các môn đồ của mình hiểu về Chúa thôi. Chính họ sẽ tới để họ hiểu về Chúa thêm, để họ biết rằng Chúa có phải là đấng mà Đức Chúa Trời ban cho. Và cũng có người cho rằng dân ở trong chỗ tù ngục lòng của mình buồn thảm quá, không thấy Chúa Giê-xu ra tay, không thấy Chúa Giê-xu làm gì hết. Vì vậy ông phải đặt câu hỏi mà tạm nói đó là cái lòng nghi ngờ của dân, không biết đây có phải là Đấng Đức Chúa Trời đã sai đến hay không. Và Chúa Giê-xu đã cho ông câu trả lời. Nhưng chúng ta suy nghĩ, dân Báp-tít biết gì về Chúa Giê-xu? Ma-thi-ơ đoạn 3 câu thứ 3 nói về chức vụ của dân. Có một lời của tiên tri Ê-sai tuyên bố rằng có tiếng kêu vang trong đồng hoang, hãy sửa soạn đường của Chúa, đắp thẳng các lối của Ngài. Và câu kinh thánh này là câu kinh thánh nói về chức vụ của dân hay là sứ mạng của dân. Nói một cách khác là khi Đức Chúa Trời tạo cuộc đời của dân thì Ngài đặt cho ông vào trong một mục đích tỏ tường. Cho nên đây là vì ông mà Ê-sai đã viết lên lời tiên tri này. Có tiếng kêu vang trong đồng hoang rằng hãy sửa soạn đường của Chúa, đắp thẳng các lối của Ngài. Và quả thật vậy, dân đã đến làm bắp tên cho những người khác, cho nên ông được mang cái biệt danh là dân bắp tít. Ông là một người bà con của Chúa Giê-xu, nhưng ông không nhận biết Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu sinh ra. Ông không nhận biết Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu lớn lên, sống ở nơi đồng hoang theo tiếng của Đức Chúa Trời. Cho đến ngày có một sự khải thị của Đức Chúa Trời cho ông nhận thấy rằng ông là người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Đi ra ông làm phép bắp tên bằng nước ở dưới sông Giô-đan cho những người biết ăn năn tội lỗi của mình. Phép bắp tên bằng nước là phép bắp tên để diễn tả về lòng ăn năn của một người. Tôi và quý vị khi chúng ta tham dự vào trong một tổ chức hội thánh, và nếu chúng ta nhận lễ bắp tên nói lên lòng ăn năn tội của mình, như vậy một người nhận lễ bắp tên là một người phải ăn năn tội của mình ở trước mặt Chúa. Bắp tên không phải là nghi lễ để cứu con người, nhưng lòng tin của con người ở nơi Chúa mới cứu con người. Và dân đế bày tỏ cho cả thành phố Jerusalem, cả xứ Giu-đê đều biết rằng là mỗi người đều phải trở lại với Đức Chúa Trời để ăn năn tội của họ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 3 chép rằng cả dân thành Jerusalem, cả dân thành của xứ Giu-đê lẫn những người ở phía bên kia của sông Giô-đan kéo đến để làm báp têm ăn năn về tội của mình. Dân báp tít quả là một người đã làm cái công việc là dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Dân báp tít rao giảng sứ điệp của ông rất là mãnh liệt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 10 ông nói rằng cái búa đã để gần kề gốc cây, hễ cây nào mà không sinh kết quả thì phải chặt. Sứ điệp của ông rất là rõ ràng. Và ông nói với tất cả mọi người rằng hãy kết quả một cách xứng đáng với sự ăn năn của mình. Bởi vì cây nào không kết quả, Chúa sẽ đốt. Ông được sự khải thị của Thánh Linh cho biết rằng sẽ có một người đến với ông để nhận báp têm. Khi ông làm cái công tác báp têm cho người đó thì cũng giống như ông đã từng làm báp têm cho những người khác. Tuy nhiên có một dấu hiệu cho ông biết rằng khi ông làm báp têm trên một người, mà nếu có hình ảnh của một chim bồ câu đậu lên trên vai của người đó thì đó là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời sai đến. Và Chúa Giê-xu đã đến với dân Báp-tít để làm phép báp têm. Dân Báp-tít ngạc nhiên nói, thầy mà phải chịu phép báp têm sao? Phép báp têm là biểu tượng của sự ăn năn. Chúa Giê-xu không phạm tội, Chúa Giê-xu không cần phải làm phép báp têm. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta làm cho trọn tất cả những công tác phải làm. Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu rằng một người làm phép báp têm biểu lộ về lòng ăn năn của mình. Và dân đã làm phép báp têm cho Chúa. Đang khi dân làm phép báp têm thì có tiếng từ trời phán xuống rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời lấy hình ảnh của chim bồ câu đậu lên trên vai Ngài. Vì vậy bây giờ dân Báp-tít biết rõ người đàn con này của mình là Đấng Mê-si. Ông có thể nghe nói về sự sinh ra lạ lùng của Chúa Giê-xu, về sự hoài thai một cách lạ lùng của bà Marie. Ông có thể thấy rằng Chúa Giê-xu này là một trẻ mà đời sống nó không giống như là những trẻ khác. Khi ông còn nhỏ, ông có thể nhận định ra điều đó. Nhưng khi ông đã được Chúa kêu gọi để bắt đầu đi vào trong đồng vắng và sống một cuộc đời đặc biệt, độc lập ở nơi đồng vắng đó, thì ông không còn nhận biết gì, cho đến khi có tiếng của Thánh Linh bày tỏ cho ông biết rằng Chúa Giêsu đó, đấng mà Thánh Linh lấy hình ảnh chim bồ câu để đậu trên vai đó, là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến để cứu chuộc. Và vì biết điều đó, Giăng giới thiệu với tất cả mọi người ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1:29, khi Chúa Giêsu đi ngang qua sau cái ngày lễ Bắp Têm đó, thì Giăng giới thiệu với tất cả các môn đệ của mình: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trong khải tượng của mình, dân đã khám phá ra được rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, và ông đã giới thiệu về Chúa Giêsu đó cho tất cả những môn đệ của mình. Ông nói với tất cả mọi người rằng vì cớ ta đã thấy Thánh Linh của Chúa lấy hình chim bồ câu đậu trên vai người, cho nên ta có thể khẳng định rằng người này là con của Đức Chúa Trời. Bắt đầu sự hiểu biết của dân một cách tỏ tường về Chúa Giêsu: người này là con của Đức Chúa Trời. Dân Bắp Tít không còn nhận biết về Chúa Giêsu như là một người bà con nữa, nhưng dân Bắp Tít đã bắt đầu nhận biết Chúa Giêsu, người này là đấng Mêsi mà Đức Chúa Trời sai đến. Và ông đã nói về Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3:11-12. Ông quả quyết rằng là Ngài vĩ đại hơn ta, ta không đáng xách giày cho Ngài. Tay của Ngài đã cầm một cây vàng để dê lúa cho sạch, rồi Ngài sẽ chọn lúa đem vào kho và trấu bỏ vào trong lửa. Đó là lời khẳng định của Giăng Báp Tít về vai trò Chúa Giêsu. Trong tương lai, Ngài sẽ chọn lọc ở giữa vòng dân sự của Ngài, lúa sẽ được đem vào kho và trấu thì sẽ bị đốt. Vì vậy ông nhiệt tình rao giảng về nước thiên đàng: nước thiên đàng đã gần rồi, hãy ăn năn đi và hãy sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Sự hiểu biết của dân là như vậy. Nhưng rồi thưa quý vị, có một sự kiện xảy ra. Dân là một người sống cho Chúa, được sự kêu gọi để chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giêsu, và ông rất là nhiệt tình. Hễ một người nào đi sai lạc thì ông quở trách con người đó. Ông có thể dùng những lời rất là nặng nề để quở trách dân chúng rằng: hỡi bọn rắn lục. Ông gọi họ bằng những cái danh từ như vậy để ông kêu gọi họ là phải ăn năn tội lỗi của họ trở về. Nhưng ông cũng chẳng sợ cả đến vua nữa. Thời điểm này, Herod Antipa, con trai của Herod đại đế, được làm vua chư hầu cai trị ở vùng Galilee. Herod Antipa đi về La Mã, gặp một người em cùng cha khác mẹ của mình, đó là quận công Philip ở tại La Mã. Người quận công này có một người vợ rất xinh đẹp tên là Herodia. Họ có một đứa con gái cũng rất là xinh đẹp tên là Salome. Và vì bị cái vẻ đẹp của người em dâu cùng gia khác mẹ quyến rũ mình, Herod Antipa đã mời Herodia về làm vợ của mình, bỏ người chồng về đi. Herodia suy nghĩ chồng hiện tại của mình chỉ là một quận công thôi, chỉ bằng mình về với Herod Antipa thì mình được trở thành hoàng hậu, địa vị của bà được nâng cao hơn, điều kiện sống của bà giá trị hơn. Vì vậy bà bỏ chồng và dẫn đứa con gái của mình để đi theo Herod Antipa trở về Galilee. Họ muốn kết hôn với nhau, và Giăng Báp Tít đã lên tiếng: vua làm điều này là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Giăng Báp Tít chỉ rõ tội lỗi của người thường, và Giăng Báp Tít cũng chỉ rõ tội lỗi của vua, bởi vì ông không sợ hãi ai cả, ông là người đại diện của Đức Chúa Trời. Công việc của ông là giúp cho mọi người nhận biết tội lỗi để ăn năn, dù đó là dân thường hay dù người đó là vua. Herodia là một người ham địa vị, vì bị Giăng Báp Tít ngăn trở nên bà muốn tìm cách giết Giăng Báp Tít đi. Nhưng Giăng Báp Tít là một người được cả dân chúng kính trọng, và ngay chính Herod Antipa cũng sợ Giăng Báp Tít. Nhưng nếu để Giăng Báp Tít ở bên ngoài thì có ngày Herodia phải giết. Vì vậy mà ông đã đem Giăng Báp Tít bỏ vào trong ngục Macarius ở phía đông của biển chết, giam trong nhà tù, không biết đến khi nào mới thả ra. Nhưng ông nghĩ rằng trong nhà tù Giăng Báp Tít có thể là an toàn hơn là sống ở ngoài. Và đó là lý do mà tại sao dân bị cầm tù. Dân bị cầm tù như vậy trong vòng 2 năm trời. Dân không còn đi ra để lo giảng về nước thiên đàng nữa. Dân không còn đi ra để làm pháp bắp tên nữa. Dân không còn đi ra để nói cho những người khác biết về tội lỗi để ăn năn nữa. Nhưng dân đã bắt đầu nghe Chúa Giê-xu đã khởi sự chức vụ của Ngài. Ngài có làm pháp bắp tên cho những người khác. Ngài cũng rao giảng về nước thiên đàng đã đến gần. Hãy ăn năn. Và dân còn nghe nói về Chúa Giê-xu kỳ diệu lắm. Ngài làm rất là nhiều phép lạ. Ngài làm rất là nhiều điều lạ luôn. Nhưng một trong những cái điều lạ lùng khác nữa là Ngài có thể gần gũi được với những con người tội lỗi. Trong số môn đồ của Ngài lại có cả người thâu thuế được chọn để trở thành người môn đồ của Ngài. Tất cả những cái sự kiện đó làm cho dân bắt đầu đặt trở lại một câu hỏi. Có phải Thầy là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi một đấng khác? 2 năm trời ở trong tù. Nếu quả thật đấng mà mình đã từng giới thiệu đó là chiên con của Đức Chúa Trời và là con của Đức Chúa Trời, tại sao đấng đó đã không làm một điều gì đó cho mình? Chúa rao giảng về tình yêu thì tại sao công lý của Herod Antipa đang bị bẻ gãy mà Chúa vẫn để cho con người đó còn tồn tại? Nếu Chúa là đấng làm nhiều phép lạ cho những người khác thì tại sao tôi đây ở trong tù mà Chúa không giang tay để giải cứu? Nếu Chúa giảng về nước thiên đàng thì tại sao La Mã vẫn còn cai trị trên dân tộc Do Thái này mà dân tộc của Chúa không bao giờ được tự do? 2 năm qua rồi, tại sao cái lưỡi búa đã để kề gốc cây mà vẫn chưa chịu đốt? 2 năm qua tại sao lúa Chúa vẫn chưa thâu về và trấu Chúa vẫn chưa bỏ vào lửa để đốt đi? Đối với dân bắp tít, tình trạng dường như không có gì thay đổi cả. Ông không cảm thấy cái gì mới mẻ cả. Và đấng mà ông đã giới thiệu không giống như là đấng mà ông đang mong đợi. Tất cả mọi người Do Thái đều mong đợi rằng đất nước của họ không còn bị người La Mã cai trị. Họ sẽ độc lập như ngày xưa, một dân tộc thuộc riêng về Chúa. Họ sẽ không phải bị Herod hay là dòng dõi của Herod cai trị, bởi vì đó không phải là dòng dõi của vua David, nhưng sẽ có con cháu của vua David ở đâu đó mà Đức Chúa Trời sẽ dấy lên để cai trị đất nước. Nhưng ở đây dường như không có một sự biến đổi nào. Dân Baptist đặt câu hỏi với Chúa: Ngài có phải thật là đấng chúng tôi đang mong đợi không, hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Chúng ta thấy rằng dân Bắc Tiết đã khẳng định rằng đây là con Đức Chúa Trời. Tôi nói với tất cả các anh, đây là con của Đức Chúa Trời. Khi ông giới thiệu với các môn đồ của mình, ta nói với các ngươi đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và ta khẳng định điều đó. Nhưng trong chỗ bị giam tù, lòng của dân Bắc Tiết đã có một cái gì đó sao xuyến mà ông phải đặt lên câu hỏi rằng: Thầy có phải là đấng chúng tôi mong đợi không? Thưa quý vị, tôi muốn cùng với các bạn xem suy nghĩ trong cuộc đời của chúng ta. Đã tới lúc chúng ta bước vào trong hồ báp têm và chúng ta khẳng định với Chúa rằng: Chúa ơi, con trao cuộc đời của con từ nay lên cho Ngài. Và từ nay Chúa sẽ là vua, là Chúa, là chủ cuộc đời này của con. Đã tới lúc chúng ta đã làm sự cam kết rằng trọn cuộc đời còn lại của con là của Chúa. Đã có những lúc chúng ta tuyên bố rằng Chúa là quý hơn hết trong tất cả mọi sự của chúng ta. Nhưng khi tôi và các ông bạn cho em trải qua một số những sự thử thách nào đó: Chúa ơi, con đau đã lâu quá rồi mà tại sao không thấy tay Chúa can thiệp? Chúa ơi, con ở trong hoàn cảnh khổ này lâu ngày quá rồi mà vẫn sao không được sự giải cứu? Chúa ơi, con bị bà con bị những người khác khinh dễ và loại bỏ con một thời gian dài rồi mà tại sao Chúa vẫn chưa can thiệp? Có quá nhiều những vấn đề trong đời sống của chúng ta mà nhiều khi chúng ta từng ca ngợi, tán dương, nhiệt tình đối với Chúa. Nhưng rồi thử thách và hoạn nạn đã làm cho lòng của chúng ta đặt câu hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, có phải đó là Ngài không? Ngài vẫn còn có đó không? Hồi nãy chúng ta hát bài hát đầu tiên Bless Your Name. Trong lời của bài ca đó có một câu chúng ta hát như vậy: Dù lúc Chúa xuống ơn thiên hoặc lúc Chúa cất ơn lành, lòng vẫn cứ hát ca vang nguyện chúc tán Chúa muôn đời. Chúng ta hát điều đó, nhưng trên thực tế đời sống của chúng ta có sống đúng với cái điều mình hát không? Chúa ban ơn thiên xuống, nhưng cũng có khi Chúa cất ơn lành đi. Chúng ta có hát khi chúng ta bị cất ơn lành đi, giống như khi chúng ta đang hát lúc Chúa xuống ơn thiên không? Hay là chúng ta đang đặt câu hỏi với Chúa, có phải đó là Ngài không, thưa Chúa? Đấng cứu chuộc sẽ đến, và bây giờ đấng cứu chuộc đã đến. Điều thứ hai chúng ta sẽ gặp với nhau về đấng cứu chuộc đã đến. Người ta đến với Chúa Giê-xu để đặt câu hỏi đó. Chúa Giê-xu không trả lời giác, trả lời nô gì ở đây hết. Ngài không nói ta là đấng mà ngươi đang mong đợi. Ngài cũng không nói ta không phải là đấng mà các ngươi mong đợi. Ngài chỉ nói một điều với những người này: hãy đi báo cáo cho dân những gì các anh nghe và thấy. Tại sao Chúa Giê-xu không khẳng định rằng là ta chính là đấng Mê-si? Bởi vì nếu một người đã nghi ngờ rằng đó không phải là Chúa, thì bây giờ Chúa có khẳng định gì? Khẳng định cái lòng nghi ngờ nó vẫn nằm đó. Bao lâu lòng nghi ngờ nó vẫn còn có đó thì sự khẳng định của Chúa sẽ không có giá trị. Tôi và các ông bạn trên khi để cho những hoạn nạn và thử thách tấn công trên đời sống của mình, và chúng ta nhìn về Chúa của mình là một Chúa không còn linh nghiệm nữa, thì bao lâu những cái điều đó nó vẫn còn đè nặng trên chúng ta, thì bấy lâu Chúa của chúng ta vẫn là một đấng không linh nghiệm. Bây giờ cái phương pháp của Chúa trả lời cho những người này là: các anh hãy nghe và thấy. Nghĩa là các anh phải tự chính bản thân mình nhận định đó mọi sự, rồi các anh sẽ nhận rằng ta là ai. Chúa của chúng ta muốn tôi và các ông bạn em trải qua những gian khó của mình, nhưng hãy nhìn lại tất cả những gian khó mà mình đã trải qua, tất cả những gì mà Chúa đã từng làm trên đời sống của mình, và tất cả những gì mà Chúa đã làm cho những người khác mà chúng ta biết, và khẳng định rằng Chúa có phải là cứu Chúa của mình không. Chúa nói với những người này hãy nhìn lại điều đó. Chúa muốn họ đối diện với một sự thật để về báo lại cho dân về sự thật đó. Có một vị giáo sư nọ nói với mọi người rằng thú dữ nếu mình nuôi nó, thuần hóa nó trong một phương pháp đúng, thì một ngày nào đó thú dữ có thể sống chung với gia súc, bản chất hung dữ của nó sẽ bị mất đi. Và thế là cuộc thí nghiệm bắt đầu. Ông ta đem về một con sư tử và ông ta bỏ vào trong chuồng con sư tử đó một con cừu. Sau một thời gian, những người gặp gỡ ông hỏi rằng: thưa giáo sư, tiến trình huấn luyện con sư tử mất cái bản chất hung dữ có thể hòa nhập với gia súc có khả quan không? Ông nói rằng khả quan thì có khả quan, chỉ có điều là hơi tốn một chút, cứ vài ba ngày phải mắc con cừu. Thưa quý vị, cho đến khi nào thì cái bản chất của con sư tử nó mới có thể hòa nhập được với loài cừu? Sẽ không bao giờ cả. Đó là sự thật. Vị giáo sư này không muốn nhìn đến sự thật đó mà nghĩ rằng phương pháp của mình có thể làm thay đổi được bản chất của một con sư tử không dữ. Vì vậy cứ vài ba ngày thì phải thay một con cừu, nhưng bản chất của con sư tử không thay đổi. Chúa Giê-xu muốn nói cho dân biết một sự thật mà dân đã biết. Và bây giờ nhìn tất cả những gì đang diễn tiến, người mù được thấy, kẻ què được đi, người phun được gặp, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe giảng phúc âm. Đó là những sự thật về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhắc lại cho dân nhớ, cái chức vụ của dân trở thành một người dọn đường cho Chúa Giê-xu là chức vụ mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ 700 năm trước. Trước khi có dân bắt tiếp, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một tiên tri Esai nói lên một lời về dân. Dân đó sẽ làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Dân nhận được tiếng gọi mà Chúa đã kêu gọi mình qua lời tiên tri đó. Dân bắt tiếp nhận được cái tiếng nói của tiên tri Esai cho mình: sự hiện hữu của tôi trên đất là tôi sẽ trở thành người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Khi thấy là người mù được thấy, kẻ què được đi, người phun được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại. Có ai làm những công việc đó không? Có một người nào đã làm những công việc như Chúa Giê-xu đã làm không? Hãy nhìn vào trong những điều đó. Và kẻ nghèo thì được nghe truyền giảng phúc âm. Những lời tiên tri Esai nói về dân Báp-tít ứng nghiệm. Dân Báp-tít đã trở thành người dọn đường cho Chúa Giê-xu.
Nhưng Đức Chúa Trời cũng dùng tiên tri Ê-sai đó nói về một đấng sẽ đến. Và Ê-sai nói rằng Chúa Giê-xu sẽ bởi một người nữ đồng trinh hoài thai. Trong Ngài ra trên thế gian này, Ngài không có một người cha về phần khác. Quyền pháp của Đức Chúa Trời thực sự sử dụng một người bà con của mẹ mình, bà Mary. Khi còn đồng trinh thì đã hoài thai ra Chúa Giê-xu. Đó là phép lạ. Dân có thể nhìn thấy được sự ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời nơi Chúa Giê-xu là người bà con của mình khi Chúa Giê-xu đã được hoài thai và sanh ra trên đất. Và bây giờ những lời mà Chúa Giê-xu nói rằng người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại, kẻ nghèo được nghe giảng phúc âm, đó có phải là lời mà tiên tri Ê-sai đã nói về Chúa Giê-xu trước đó không? Ở trong Ê-sai đoạn 61, lời của Chúa nói về Chúa Giê-xu rằng: Thần của Đức Chúa Trời ngự trên ta, sức giàu cho ta để loan báo tin lành cho những kẻ nghèo khổ, để công bố tự do cho những kẻ bị tù, để phóng thích cho những người bị xiềng xích, để công bố năm thi ân của Chúa. Đức Chúa Trời sai đấng Mêsi đó an ủi mọi kẻ than khóc, ban cho những kẻ than khóc mã hoa thay vì tro bụi, dầu vui vẻ thay vì than khóc, áo choàng ca ngợi thay vì tinh thần sầu thảm, và họ sẽ được gọi là cây Chúa đã trồng để bày tỏ vinh hiển Chúa. Chúa muốn nói với dân: hãy nhìn xem lời tiên tri đã nói về ngươi, và hãy nhìn xem lời tiên tri đã nói về ta. Hai lời tiên tri đó có ứng nghiệm không? Hai lời tiên tri đó có thực tế đã xảy ra hay không? Chính dân nghe, chính dân thấy, môn đệ của dân cũng đã nghe và thấy. Và hãy tự khẳng định lại đi, Ngài có phải là đấng chúng tôi mong đợi? Chúa trả lời bằng cái cách đó. Chúa đã xác định một điều về dân Bắc Tích ở trong câu 10. Chúa nói rằng đây là lời viết về người, nghĩa rằng đây là lời mà tiên tri Ê-sai đã nói về dân Bắc Tích. Này, chính ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, và người dọn đường sẵn cho con. Chúa Giê-xu khẳng định rằng có một quan hệ giữa lời tiên tri Ê-sai với dân Báp-tít, và cũng có một quan hệ những lời tiên tri Ê-sai nói với Chúa Giê-xu, và sự việc nó đã xảy ra trên đất giống như vậy. Bây giờ nhìn vào trong thực tế đó và hãy khẳng định, Ngài có phải là đấng tôi cần không, hay là phải đợi một đấng khác? Thưa quý vị, những điều mà Chúa đã làm cho tôi và quý vị cũng là những điều mà không ai có thể làm. Và so sánh những gì Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của chúng ta, nếu như có một lúc nào chúng ta đã đặt câu hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, lâu quá rồi mà tại sao những nan đề này con trình dâng lên với Chúa mà không thấy Chúa trả lời, Chúa có phải là đấng con mong đợi không? Thì Chúa cũng đang nói với tôi và các ông bà anh chị em như Chúa nói với các môn đệ của Chúa ngày xưa. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 11, Chúa nói với các môn đệ như thế này: Ta ở trong cha và cha ở trong ta, các con hãy tin lời ta, bằng không hãy căn cứ vào những việc ta làm mà tin. Nếu Chúa đã tuyên bố những điều gì đó với đời sống của tôi và các ông bạn gian, mà một lúc nào đó chúng ta đã đặt câu hỏi với Chúa rằng: Thưa Chúa, Ngài có thật không? Thì Chúa nói rằng: Nếu không tin vào lời của ta thì hãy nhìn lại những gì ta đã làm cho các con để các con tin. Nếu một lúc nào đó lòng tôi và các ông bạn gian có chớm lên một sự nghi ngờ đối với Chúa, thì phương pháp của Chúa, Ngài đã đến bày tỏ ơn lành của Ngài cho chúng ta rồi. Ngài bày tỏ ơn lành của Ngài cho những người quen, cho những người thân của chúng ta mà bao nhiêu môi miệng đã làm chứng lên rồi. Và khi chúng ta nhìn lại tất cả những điều đó, từ chỗ nghi vấn, chúng ta tìm được câu trả lời cho chính mình. Câu trả lời mà Chúa trả lời cho dân, Ngài không có giải cứu dân khỏi mục. Sự việc xảy ra là sau đó dân phải chết trong mục. Chúa có thể cho những sự kiện xảy ra không đúng như điều tôi và các ông bạn đang mong đợi, Nhưng Chúa có thật sự là Chúa của mình hay không? Chúa có thật sự là đấng mà tôi và quý vị tin cậy hay không? Nếu các con không tin ta thì hãy nhìn vào trong những việc ta làm mà tin vậy. Tôi và quý vị nhìn vào trong những điều Chúa làm cho mình, thì từ chỗ câu hỏi chúng ta sẽ đi đến chỗ câu trả lời. Chúng ta sẽ không hỏi Chúa rằng có phải đó là Ngài không, thưa Chúa. Nhưng chúng ta sẽ khẳng định cho chính mình rằng phải, đó là Ngài, thưa Chúa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là đấng cứu chuộc vẫn còn đó. Đấng cứu chuộc sẽ đến, đấng cứu chuộc đã đến, và bây giờ đấng cứu chuộc ở đó. Trong câu thứ 6 Chúa nói rằng phước cho ai không vấp phạm vì cớ ta. Không vấp phạm vì cớ Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là phước cho kẻ nào không bị nao núng đức tin đã đặt ở nơi ta. Chúa gọi một người đặt đức tin nơi Chúa mà cái đức tin nó không lay chuyển đó, thì Chúa gọi cái đó là phước. Có thể cái cách hành động của Chúa nó không giống như tôi và quý vị suy nghĩ. Có thể là cái cách đáp ứng của Chúa nó không giống như tôi và quý vị đang mong đợi. Nhưng Chúa nói rằng phước cho người nào không nao núng đức tin của mình, không nghi ngờ Chúa. Chúa nhìn về dân và Chúa thấu hiểu cái hoàn cảnh của dân. Dân là người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Dân vì cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời dám tuyên án vua Herod Antipa mà bị tù. Và Chúa hiểu rằng ở trong tù đó lòng của dân buồn khổ biết là dường nào. Nhưng hãy nói Chúa không hề trách dân rằng là dân tại sao nghi ngờ. Bởi vì Chúa hiểu được cái giá mà dân đã phải trả cho chức vụ của ông ta. Chúa hiểu được con đường mà dân phải đi và những điều gì đó dân sẽ phải đối diện với. Chúa không cần giang tay để giải cứu dân ra khỏi tù ngục. Nhưng Chúa sắm sẵn cho dân một chỗ sẽ ở với Chúa đời đời. Vì vậy mà Chúa không cần phải can thiệp cho dân ngay ở trong hoàn cảnh đó. Dân đã bị chém đầu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 kể câu chuyện rằng một ngày nọ người con gái của bà Herodia múa trước mặt vua. Và nàng múa quá đẹp cho nên vua hứa với nàng một lời rằng con muốn xin ta cái gì ta sẽ cho, dầu xin đến nửa vương quốc ta cũng cho. Người con gái Salome này về hỏi mẹ rằng thưa mẹ, vua đã hứa như vậy, bây giờ con xin cái gì? Herodia nhân cơ hội nói rằng hãy xin cho ta cái đầu của dân Baptist. Trời đã hứa trước công chúng rồi, vua không thể bội lời hứa của mình. Vì vậy vua cho người vào trong ngục chém đầu dân Baptist để trên cái mâm mà đem về đưa cho Herodia. Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời đồng ý vấn đề xảy ra cho một người phục vụ Ngài. Bởi vì sự sống ở trên thế gian này chỉ là tạm bợ, nhưng việc ở với Chúa mới là việc vĩnh viễn. Sự sống trên thế gian này nó chỉ là một cõi trăm năm, nhưng việc ở với Chúa nó là một việc đời đời, không bao giờ cắt đứt. Đức Chúa Trời quan tâm về loài người trong việc ở với Chúa đời đời hơn là Đức Chúa Trời quan tâm chúng ta trong cái việc sống 100 năm. Vì vậy thưa quý vị, đôi khi có những sự hoạn nạn và thử thách trên đời sống tôi và quý vị làm cho chúng ta bị nao núng đức tin mà chúng ta đặt câu hỏi với Chúa, thì Chúa muốn chúng ta hãy nhìn lại những gì Chúa đã làm trên đời sống này. Chúng ta không có đọc phần kinh thánh tiếp theo, nhưng chúng ta thấy rằng Chúa khen ngợi dân. Trong câu 11 Chúa khen ngợi như thế này: thật ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn dân Baptist. Cái chức vụ mà dân đã làm đó Chúa khen ngợi, và Chúa nói rằng trong những người mà phụ nữ sinh ra trên thế gian này không có người nào phước hạnh hơn là dân Baptist. Nhưng Chúa đưa thêm một điều nữa, đó là kẻ nhỏ nhất ở trong nước thiên đàng thì còn lớn hơn dân Baptist nữa. Chúa đang muốn nói gì với các môn đệ của Chúa và với chúng ta? Chúa đang nói rằng dân Baptist là một người mà qua chức vụ của ông, qua sự dạng dĩ mà ông đã đối diện với vua, qua những công khó mà đau phục vụ cho Đức Chúa Trời, bây giờ hình ảnh của ông đi vào trong lòng của mọi người. mọi người đều yêu mến dân Baptist, mọi người đều kính trọng dân Baptist. Hình ảnh của dân Baptist đã được ở trong lòng của dân Israel trong giai đoạn này. Nhưng Chúa nói một người ở trong thiên đàng còn quan trọng hơn dân Baptist ở trong lòng của cả dân sự. Chúa cho chúng ta thấy có một điều quan trọng hơn. Và câu 12 nói rằng từ ngày dân Baptist giảng dạy cho đến nay, nước thiên đàng đã bị cưỡng ép dữ dội bởi vì những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước đó. Có một thứ quyền lực đang làm cản trở bước chân của những kẻ muốn bước vào trong nước thiên đàng với Đức Chúa Trời. Herod Antipa, Herodia là những người trong số những kẻ dùng quyền lực của mình để cản trở những người khác. Nhưng cảm ơn Chúa, dân Baptist có thể bị chém đầu, nhưng Herod Antipa và Herodia không thể cản trở dân Baptist đi vào trong cõi vĩnh hằng với Đức Chúa Trời. Hoạn nạn có thể xảy ra, nhưng hoạn nạn không bao giờ là lý do để cản trở những phước hạnh Đức Chúa Trời đang cho tôi và quý vị ở trong Chúa Giê-xu. Vì vậy, kẻ có quyền ngày hôm nay là ma quỷ sẽ luôn luôn tác động để đàn áp, để ngăn trở lòng tin của những người thuộc về Chúa. Nhưng có hai điều tôi muốn khích lệ quý vị ngày hôm nay. Điều thứ nhất, như Giu-đê nói ở trong câu 22 rằng hãy thương xót cho những kẻ có lòng nghi ngờ. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã có thể thông cảm được cho câu hỏi của dân Baptist, thì Ngài vẫn có thể thông cảm được cho tôi và quý vị khi chúng ta đặt câu hỏi: Chúa ơi, Ngài có thật không? Chúa có thể thông cảm được cho những hoàn cảnh của chúng ta. Và điều thứ hai tôi gửi đến quý vị đó là không đòi hỏi tôi và quý vị phải có một đức tin lớn thì chúng ta mới trở thành một người cơ đốc nhân vĩ đại cho Chúa. Không. Thánh Kinh Chúa Giê-xu khẳng định cho chúng ta một điều rằng nếu trong các ngươi có một đức tin nhỏ bằng hạt cải thôi, hạt cải thì bao to, nó quá nhỏ. Nhưng Chúa nói rằng nếu đức tin của tôi và quý vị chỉ nhỏ bằng hột cải thôi, mình có thể nói với núi rằng là ngươi phải dời chỗ này để đi đến một chỗ kia, thì hòn núi phải vâng lời. Mà Chúa nói rằng chỉ một đức tin nhỏ chút xíu như hạt cải có thể làm công việc đó. Vấn đề đặt lại cho tôi và các bạn em là chúng ta có đức tin không? Có thể chúng ta không có đức tin mà chúng ta tưởng mình có đức tin. Nhưng khi Chúa đã khẳng định rằng một đức tin nhỏ như hạt cải có thể di chuyển được một hòn núi theo ý mình muốn, thì có nghĩa rằng đức tin tôi và các ông bà anh chị em ở nơi Chúa là đức tin để đem chúng ta đi từ cõi đời này ra trong cõi đời đời. Phước cho một người nào không bị vấp phạm vì cơ ta. Hay nói cách khác, phước cho một người nào không bị nao núng đức tin vì cơ ta. Khi Chúa nín lặng, khi Chúa không làm một điều như tôi và các ông bạn chị em ao ước, quý vị có còn giữ đức tin của mình không? Tôi kể một câu chuyện về vua Thành Cát Tư Hãn của người Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn là người đã lập ra đế quốc Mông Cổ ngày xưa. Ông là một người rất thích đi săn, và ông ta có một con chim ưng thường hay để đậu trên vai của mình, và con chim đó đi săn chung với ông. Ông huấn luyện cho con chim ưng đó là khi ông đánh bắn thì con vật đã bị trúng tên rồi mà nó tìm cách chạy tới, chính con chim ưng nó đuổi theo con nai hay con hươu hay cái con vật đó, và chính con ưng nó sẽ kéo cái con vật đó về. Ông rất là yêu thích, đi đâu thì cũng đem theo con chim ưng đó với mình. Một ngày nọ ông đi săn về, và trên đoạn đường về thì ông để cho những tùy tùng của mình đi về trước, và ông đi vào trong một khu rừng xa hơn. Ông muốn tìm nước để uống. Ông đi vào trong một chỗ thật là xa, thì ông thấy ở trên vách núi có một cái chỗ nó đang nhỏ nước xuống từng giọt. Ông lấy trên cái lưng của con ngựa mình cái chén bạc để đi tới hứng nước. Nước nhỏ từng giọt cho nên ông phải hứng như vậy rất là lâu. Khi ông hứng nước như vậy thì con chim ưng của ông nó bay lên trên cao. Và khi ông bưng ly nước đỉnh bỏ vào trong miệng uống như vậy thì con chim ưng nó từ trên cao thét xuống và đá văng cái ly nước của ông. Ông lắc đầu, không có được như vậy nghe chưa. Ông ta lượm cái chén bạc và lại tiếp tục hứng cái ly nước trở lại. Lần thứ hai ông ta bắt đầu đưa ly nước lên uống thì con chim ưng cũng từ trên cao bay xuống và đá bay cái ly của ông ta. Ông rất là giận dữ. Ông nói mày là con đá một lần nữa cái ly nước của ta là tao giết mày á. Và lần thứ ba thì ông đưa cái ly trà hứng và đồng thời ông rút cái gươm của ông ra. Khi ông ta đưa cái ly nước đó vào trong miệng của mình uống thì con chim ưng cũng vẫn từ bên trên và đá cái ly nước xuống thì giận quá ông chán một cái. Con chim chết ngay tại chỗ. Và ông nói rằng đáng cho mày vì việc mà mày đã làm cho ta. Cái chén bạc nó lăn xuống giữa hai khe đá mà ông ta không thể lấy lên được. Ông nói bây giờ phải trèo lên phía trên để uống nước từ phía trên nguồn. Khi ông ta trèo lên trên nguồn thì ở trong đó thật sự nó không phải là khe nước như ông ta nghĩ mà nó chỉ là một vũng nước cộng lại ở trên đó. Và trong đó có một con rắn cực độc rất là to chết nằm ở trong đó. Và chính cái mình của con rắn hò ra làm cho nước cứ theo cái chỗ đó mà nhỏ xuống. Lúc đó ông mới hiểu được rằng tại sao con chim ưng của mình đã bay xuống và nó đá vỡ. Bởi vì nó là một con chim khôn ngoan. Nó hiểu rằng là con rắn độc tiết chất độc ra trong nước thì bị dẫu của mình mà uống chén bạc đó thế nào cũng sẽ chết. Nhưng việc đó nó đã xong rồi. Đức Chúa Trời là đấng vẫn luôn luôn nhắc nhở cho tôi và các ông bà như vậy. Hãy xem, hãy nhìn những gì mà Chúa đã làm cho mình. Nếu các con không tin ta, thì các con hãy nhìn lại những việc Chúa đã làm. Phước cho ai không bị vấp phạm vì ta. Phước cho ai không bị nao núng đức tin vì ta. Trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta đã bắt đầu mở miệng càm ràm, trách móc, bởi vì Chúa không thỏa đáp điều con muốn. Lần hồi chúng ta để đi đến thái độ rất là giận dữ, khó chịu, bực dọc đối với Chúa thì Chúa vẫn không trả lời với mình. Và đã có những người đi đến chỗ chối bỏ Chúa mà ngày nay không còn ngồi đây với hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Thưa quý vị, tất cả những thái độ đó của chúng ta đang dệt lại một thập tự giá mà Chúa Giê-xu của chúng ta đặt mình ở trên đó và chính chúng ta đóng đinh Ngài. Nhưng trên thập tự giá đó Chúa vẫn nói rằng phước cho ai không nao núng đức tin vì ta. Chúa ban ơn cho tôi và các bạn vậy. Những hoàn cảnh khó khăn của mình không bao giờ là lý do để chúng ta phải đặt câu hỏi có phải đó là Ngài không, thưa Chúa. Xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn vậy. Mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thì Chúa yêu yêu của chúng con, phước cho ai không vấp phạm vì cớ Ngài. Đó là lời Chúa muốn nói với chúng con. Nếu như vì một nan đề nào đó đang xảy ra trong đời sống của chúng con trong giai đoạn hiện tại mà chúng con đã cất tiếng càm ràm than thở với Chúa, mà chúng con đã bắt đầu giận dữ đối với Chúa và chúng con đi đến chỗ muốn chối bỏ Ngài, không tôn thờ Ngài nữa, thì xin Chúa nhắc cho chúng con lời của Chúa ngày hôm nay. Những gì Đức Chúa Trời đã làm, những gì Đức Chúa Trời đã phán với lòng của chúng con có đủ để chúng con nhận biết Chúa không? Chúa ơi, chúng con đang hướng tầm mắt của chúng con về thế gian này hay chúng con đang hướng tầm mắt của chúng con về với đấng đã yêu thương chúng con? Xin thứ tội cho chúng con nếu chúng con đã làm trong sự ngu muội dạ dột của mình mà chúng con giận dữ và muốn lìa bỏ Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì ngay từ thập tự giá Ngài vẫn đang cầu thay cho chúng con, lại Cha xin tha cho họ. Ngài vẫn đang muốn nói với chúng con rằng phước cho những kẻ nào không nao núng đức tin vì ta. Xin giúp cho chúng con có thể giữ vẹn đức tin mình. Con cảm ơn Chúa. Chúa ở cùng với tất cả mỗi ông bà anh chị em chúng con trong từng hoàn cảnh, những khó khăn mà chúng con đối diện với. Cảm ơn Chúa vì Ngài là một Đức Chúa Trời cảm thông được cho chúng con trong tất cả mọi sự. Xin giúp cho chúng con giữ vững lòng tin này nha. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.